bài phúc âm này diễn ra ở đâu? Ở đâu ấy nhỉ anh chị em? Ở đền thờ nên mới chỉ đền thờ. Thứ hai, ai là người gọi Đức Giêsu nói về câu chuyện này? Không, một cái người nào đấy. Ở một cái người nào đấy, anh chị em đọc kỹ coi. Chứ không ở đây không phải, ở đây là nhân có mấy người nói về đền thờ, không mấy người đấy, không phải là môn đệ. Anh chị em thấy không? Thành ra Đức Giêsu nói chuyện về đền thờ bởi vì ở đây anh chị em thấy là nhân có mấy người nói về đền thờ và họ khen quá chừng. Bởi vì cái năm mà Đức xây là năm từ 20 năm trước, đúng không? Và đến thời Đức Giêsu là năm đó, có thể nói được Đức Giêsu gần chết rồi chứ. Lúc mà cái đền thờ sẽ là năm 30. Và như thế là 50 năm, đền thờ đã xây được 50 năm rồi. 20 năm trước Đức Giêsu và đến thăm Đức Giêsu là 30 năm nữa. 50 năm trời, gần xong rồi chị em, mới gần thôi. Đấy, chưa xong, nhưng mà đã khá rồi. Thành ra mấy chú này khen, khen thế này, được trang hoàng bằng những tảng đá đẹp. Và những đồ sừng cúng như vậy, tôi để ý đến mỗi một chữ thôi, tảng đá đẹp. Và anh chị em, đấy vậy thôi, đấy tảng đá đẹp nên nghĩa là rất đẹp, và người ta quý Chúa nên người ta chọn cái gì mà tốt nhất, những loại đá tốt nhất. Chắc là tôi nói một loại chứ thật ra là có nhiều đá và có cả những thứ cẩm thạch rồi. Thế thì thôi, cứ xong, có một xong rồi. Được đền thờ Jerusalem này được xây bởi ai? Trả lời rồi ấy nhỉ, Herodê cả đấy. Ông ấy xây đấy từ năm nào đến năm nào đấy thì anh chị em cũng biết, chắc là từ năm 20 cho đến năm 63, 63, 64 gì đấy, 63 rồi. Thì năm nào mới xong? Rồi đọc Gioan 20 là lúc đấy là Đức Giêsu có nói nên nó vẫn còn đang xây đấy. Đền thờ có gì đặc biệt đấy thôi? Anh chị em mà đọc Marco chương 13 câu 1 thì thay vì chữ đá đẹp thì anh chị em thấy chữ đá gì? Đá to. Đấy, xong rồi. Đấy, có hai tính từ. Những cục đá để xây đền thờ vừa đẹp mà vừa rất là khủng. Đá này gọi là đá khủng, tính lớn như anh chị em thấy. Vậy thôi, vừa rất đẹp vừa to. Đã rồi, xong. Và Luca 21 5 đến 6 như lúc nãy thì là đá, lúc nãy mình đọc là đá đẹp. Đã rồi, thôi xong rồi. Có gì đặc biệt vậy? Và như vậy là đá là cái chất liệu mà họ làm. Ngoài đá thì có gỗ. Đấy, vâng. Số 3, vua Salomon đã xây đền thờ đầu tiên khi nào? Ồ, lúc nãy anh chị em biết rồi. Đền thờ thời Đức Giêsu là đền thờ thứ mấy? Có thể nói được đền thờ thứ 3. Nhưng mà người Do Thái không bao giờ nói chữ đền thờ thứ 3. Họ chỉ luôn luôn nói cái thứ 3 này cũng là đền thờ thứ 2 thôi. Đấy là điều tôi mới biết ấy. Lúc trước tôi cứ tưởng là tôi nói đền thờ thứ 3. Đền thờ thứ mấy người Do Thái? Khi nào đền thờ thời Đức Giêsu bị sụp đổ? Là sụp đổ năm bao nhiêu anh chị em nhỉ? Cái đền thờ đấy, đền thờ đẹp nhất, xây lâu nhất lại bị sụp đổ vào năm 70. Đâu là lý do? Anh chị em có ai biết lý do không ạ? Vâng, chị nói anh câu ngắn ngắn thôi, vâng, để cho nó nhanh.
Năm 70 sau Công Nguyên, tướng Titus đem quân dây chiếm thành thánh Jerusalem. Đền thờ bị quân Roma đốt cháy sau thành bình địa. Có lẽ vì tội của dân Israel đã từ chối đấng thiên sai. Nhưng xin hiểu cho rằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bao giờ cũng là thịnh nộ do tình thương. Hôm nay bức tường phía Tây được gọi là bức tường than khóc, là những gì còn sót lại.
Vâng, tức là ở đây dì nói với anh chị em là năm 70 đó, thì cái ông tướng Roma là Titus, ông đấy, ông ấy đã đốt phá. Câu hỏi, tại sao ông lại đốt phá, anh chị em biết đấy, tại sao ạ?
Thưa cha, dân Do Thái là nổi dậy chống đối Roma đó.
Rồi, như vậy cái cuộc nổi dậy đó đầu tiên của người Do Thái là từ năm 66 đấy, như vậy là đền thờ đến năm 63, trước năm 63 xong thì năm 66 thì họ làm loạn. Và anh chị em biết người Do Thái họ yêu nước, họ không chịu đựng được mấy cái anh Roma, họ làm loạn, họ chống lại. Và vì thế nên mà người ta, khi mà anh này anh tấn công em bằng cách anh bao vây là anh không có gì ăn, là cuối cùng là anh phải thua thôi. Đấy, ăn đủ thứ, ăn cả thịt con nữa. Đấy, thế rồi sau rồi, nhưng mà anh, các bạn biết sau này còn tiếp tục những cái cuộc nổi loạn khác nữa, nhưng mà thôi chúng ta không chỉ ngừng ở đó. Câu số 4, đọc Luca chương 21 câu 6. Câu hỏi này dễ. Khi Đức Giêsu nói câu này, bạn hãy tưởng tượng xem đâu là phản ứng của các môn đệ. Bao nhiêu năm sau thì lời Đức Giêsu nói ứng nghiệm? Năm 70, tức là 40 năm sau. Đức Giêsu cứ coi như nói cái này vào năm 30 thì 40 năm sau là ứng nghiệm khoảng đó. Đời. Và thứ hai nữa là câu hỏi của tôi là bạn tưởng tượng xem đâu là phản ứng của môn đệ. Có ai trả lời câu này là dễ. Tại vì cái đền thờ đẹp như thế, đang xây ngon như thế mà Đức Giêsu lại nói thế. Nói thế là nói làm sao? Ngài nói gỡ những gì anh em, câu số 6 này, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày không còn tảng đá nào, đấy là đá to không à, tả trên tảng đá nào tất cả sẽ bị phá đổ. Đấy, anh chị em thấy là đau lắm. Nói như vậy là các môn đệ mà nghe như thế đúng là nói gỡ của tại sao thầy nói như thế, và không thể hiểu được. Tôi nghĩ là họ không thể hiểu được tại sao một cái đền thờ như thế mà bị phá được. Đấy. Tại sao đền thờ ấy lại không phá nổi? Bởi vì đền thờ là nhà của Thiên Chúa. Thiên Chúa, đền thờ tượng trưng cái sức mạnh của Thiên Chúa, là chính nhà Thiên Chúa, là chính nơi mà Thiên Chúa ngự, như anh chị em biết, nơi cực thánh. Và vì thế nên người Do Thái có một lòng tin rằng làm gì thì làm, chứ đền thờ là không lay chuyển, không thể lay chuyển được. Mà buồn cười thay, cái anh thời, những người thời sống thời Đức Giêsu và sau thời Đức Giêsu, họ vẫn chưa quên cái bài học đấy. Cái bài học là đền thờ Salomon đã bị tiêu hủy mà họ vẫn không tin được. Và anh chị em thấy đền thờ Hebrê là to hơn rất nhiều so với đền thờ cũ đấy, nhất là so với đền thờ số 2 là càng to nữa, nhưng mà không ăn thua, mà vững quá. Anh chị em thấy quá vững, bởi vì đền thờ nó được vây quanh bằng tường đá to quá, quá to và quá vững. Và vì thế thì người ta không ai có thể mà tin được rằng có cái ngày mà nó sụp đổ. Không biết thời Đức Giêsu thì đã xây cái tường chưa, nhưng mà đại khái như vậy. Thành ra thôi được rồi, để anh chị em hiểu. Đó là các môn đệ chắc là phản ứng là kinh ngạc, ngỡ ngàng, và hoàn toàn không có hiểu được là tại sao thầy lại nói cái câu mà gọi là như là gở như vậy. Đấy, giống như bây giờ anh chị em tưởng tượng, nếu mà tôi để đang nói như thế này mà tôi lại bảo là cái nhà thờ chính tòa của chúng ta chẳng hạn là tôi không còn hồn đá nào cho nó ra thì chết đấy, chứ nói vậy găng quá đấy. Đấy, quá quá căng thẳng, người ta đang làm nhà vậy, nói như vậy. Vâng, vâng, thế đấy, thì anh chị em mới hiểu, nói thế để thí dụ để anh chị em mới hiểu được, bị sốc chứ. Nếu mà mình không có như thế, mình cứ tưởng, mình cứ đọc phúc âm, mình cứ đọc trơn tuột đi. Và khi mà Đức Giêsu nói là không còn tảng đá, mà nếu mà dịch đá là sai mà dịch tảng đá là đúng, thành ra tảng đá đẹp lithos, tiếng Hy Lạp là lithos, tảng đá vừa đẹp mà vừa to. Thế thì ở đây họ mới hỏi thầy, họ Đức Giêsu nói vậy, hỏi thầy vậy chừng nào xảy ra mấy chuyện đó, và trước khi xảy ra thì có dấu hiệu gì. Đức Giêsu đã trả lời cho họ về những cái dấu hiệu chừng nào xảy ra đấy. Thế thì Đức Giêsu đâu có nói trả lời chừng nào đâu, phải không? Rồi, như vậy chúng ta được xong câu số mấy rồi ạ? Câu số 4 rồi, câu số 5 anh chị em. Trước khi sụp đổ thì có những điểm gì báo trước? Anh chị em thấy câu 8 đến 11, anh chị em thấy có những điểm gì báo trước? Có ai giúp trả lời câu này cho nhanh không ạ?
Dạ thưa cha, thứ nhất đó là anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy nó là chính ta đây.
Vâng, tức là như vậy là có cái mạo danh thầy là chính ta đây. Như vậy lúc đó Đức Giêsu đã chết chưa?
Dạ thưa cha, chắc là rồi.
Chết rồi nên mới mạo danh thầy nói là chính ta đây. Mà trên nếu Đức Giêsu còn sống như thế thì đâu có mạo danh được. Ý muốn nói là Đức Giêsu như vậy là năm 70 đền thờ mới sụp đổ, năm 30 ngài mất rồi, phải không? Ngài về trời rồi. Thế thì sau 30 là có nhiều người mạo danh Đức Giêsu đến, thì là một trong những cái dấu hiệu mà trước khi đền thờ Jerusalem sụp đổ là có những người mạo danh Đức Giêsu đến. Vâng, rồi.
Điều
ngoài
thứ
ra còn thêm gì ạ?
Là anh em sẽ nghe có chiến tranh loạn lạc.
Vâng, chiến tranh loạn lạc.
Rồi dân này sẽ nổi dậy chống dân kia.
Vâng.
Nước này chống nước nọ.
Vâng.
Rồi sẽ có những trận động đất lớn, và có nhiều nơi có ôn dịch và đói kém. Cộng với những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời.
Vâng, nói chung là là như thế. Tức là có nhiều, mà dĩ nhiên cái chuyện mà đánh nhau thì anh chị em cũng biết rồi, bởi vì có cái cuộc nổi loạn đó nên đền thờ mới bị sụp đổ. Vâng, thế đấy, vâng rồi, như thế là vâng, có những điểm gì báo trước chắc là để coi như vậy. Rồi chúng ta qua câu số 6. Câu số 6 này không biết anh chị em nào có hiểu ý tôi nói không, là đọc 21:12. Anh chị em thấy 21:12 đấy, có ai đọc dùm câu 21:12 không ạ? Để rồi sau đó mình mới hỏi câu sau được. 21:12. Vâng.
Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy.
Vâng, đấy. Thế anh chị em thấy đấy là cái điều mà Đức Giêsu nói, là trước khi những việc đấy xảy ra đấy, đấy, thì có những chuyện này, nghĩa là ngay cả trước khi cái chuyện Jerusalem sụp đổ chẳng hạn thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhiều chuyện xảy ra trước. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi là, thế thì sau khi đọc 21:12 rồi, anh chị em thử đọc sách Công Vụ chẳng hạn, anh chị em có thấy rằng những cái câu Công Vụ mà trích ở đây ấy, đều có nói đến cái chuyện này. Mà Công Vụ là sách gì? Là sách sau khi Đức Giêsu qua đời, lên phục sinh. Và từ cái năm 30 đấy cho đến những năm 60-70 là sách Tông đồ Công Vụ. Và từ đấy chúng ta thấy là ồ, cũng có đúng. Vâng, bây giờ tôi chỉ xin vâng, tôi xin đây nhóm này đọc cho tôi từng câu nhé. Bắt đầu cứ từ Công Vụ chương 4-3 rồi 5-18. Cứ mỗi người nhích nhích tới nhé. Vâng, 4-3, Công Vụ 4-3.
Công Vụ 4-3. Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm nay vì trời đã về chiều.
Đúng không ạ? À vâng vâng, tức là 4-3 là bắt đúng không ạ? Rễ chị bắt hai ông. Vâng, như vậy ở đây có nói đến là bắt không ạ? Đấy, vâng.
Bắt mớ.
Có nói bắt không ạ? À, rồi rồi.
Công Vụ 5:18. Vâng. Họ bắt các tông đồ nhốt vào trong nhà tù công cộng.
Vâng, như thế là có bắt, có trong nhà tù, ở đây có để chữ bỏ tù này. Anh chị em thấy câu của mình Luca 21:12 có bỏ tù không ạ? Vâng, rồi. Xin đọc tiếp câu kế tiếp đi.
Công Vụ 9:4-5, ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, sao ngươi bắt bợ ta? Ông nói: Thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.
Như vậy là những người Kitô hữu bị bắt bớ, đúng không? Vâng, rồi, bắt bớ. Tiếp tục ạ. 22:7-8.
Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Giê-ru Nazareth.
Vâng, cảm ơn. Ở đây có nói đến, Đức Giêsu có nói là trước khi việc xảy ra thì người ta tra tay hại, ngược đãi anh em, nộp anh em là anh em bị. Thì ở đây đúng là Sa-un đang đi bách hại những Kitô hữu mà Đức Giêsu ở đây gọi là anh em, phải không ạ? Vâng, xin tiếp tục. 8:3.
Còn ông Sa-lô thì cứ phá hoại hội thánh, ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.
Tống ngục, tức là ở đây có nói đến bỏ tù ạ. Vâng, có nói đến bỏ tù. Vâng, xin người đọc tiếp ạ.
12:4.
À, 12,
bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tớp lính canh gác, mỗi tớp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng.
Vâng, xin tiếp tục. 26:10.
Có những người thuộc hội đường gọi là Kyrene và Alexandria cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Tê-phano.
Như vậy có cái gì giống ở đây không ạ? Tranh luận. Nhưng mà lúc nãy là mình đọc là sao tôi chưa nhìn thấy ạ? Tức là nó là công vụ chương mấy vậy nhỉ? Chương 6 câu 9. À, chương 6 câu 9 thì không thấy gì hết. Yeah. Vâng, thôi giờ câu 22. À, 92 đi. Vâng, đọc 92.
92. Xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa Mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem.
Vậy có chữ gì mà trong này anh thấy?
Bắt trói.
Tôi lại thấy chữ hội đường. Có chữ hội đường. Vâng, anh chị em thấy không? Đó, hội đường. Rồi, tiếp tục còn tiếp nào nữa? 22:4. Vâng.
Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà.
Vâng, xiềng, tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, ở đây nói đến bỏ tù á. Vâng, được rồi, cảm ơn. À, có cái gì nữa? 26:10.
Công vụ tông đồ 26:10. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem, được các thượng tế ủy quyền. Chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh, và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành.
Vâng, cảm ơn ạ. Vẫn nói bỏ tù. 9:15.
Công vụ tông đồ 9:15. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn, để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel.
Vâng, chữ gì giống ạ? Chữ gì ạ? Ồ, trời ơi, rõ vậy mà không thấy. Chữ gì? Ủa, vua chúa. Đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Ở nói có gì ạ? Ra em đọc lại cái chỗ vua chúa coi. Vâng, để mang danh ta, đọc lại câu đó.
Dạ. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta,
mang
đến,
danh ta, vâng,
đến trước mặt dân ngoại,
dân ngoại, dạ,
các
mang
vua
danh,
chúa và con cái Israel.
Vâng, mang danh ta, rồi vua chúa dân ngoại, rồi đấy, cái chỗ vua chúa là nhiều. Vâng, tiếp tục. 12:1.
Công vụ tông đồ chương 12:1. Thời kỳ ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh.
Ngược đãi một số người trong hội thánh. Vâng, được rồi. Vâng. 23:4 có gì, có đúng không ạ?
Cũng phải có sắn ngựa cho ông Phao-lô để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phê-líc.
Đấy, đưa đến tổng trấn ạ. Đấy, điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền ở đây tổng trấn. Vâng. Rồi tiếp tục bao nhiêu ạ? 26:33 phải không? À, 32, ở như vậy không biết câu này có đúng không? Nghe nói câu này chật. 26:32 thử coi có gì vậy không?
Công vụ tông đồ 26:32. Vua Agrippa nói với ông Phêrô, đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar.
Vâng, như thế là cái ông Phao-lô này đang bị bắt nè. Ấy nói với ông Phêrô này, người này là ông Phao-lô đấy, có thể được thả ra nếu, tức là ông đang bị bắt. Vâng, thế được rồi. 6:12 à, thử đọc coi.
Công vụ 6:12 là họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng.
Vâng, đến thượng hội đồng bắt và điệu đến thượng hội đồng. Vâng, tức là 6:12 phải không? À, vâng, thôi cảm ơn anh chị em rồi. Chúng ta phải đi nhanh hơn ạ. Đấy, câu Luca chương 21, 13, ra trước tòa lại trở nên cơ hội làm chứng cho thầy Giê-xu. Thế thì các môn đệ có làm được điều này không? Như vậy anh chị em thấy cái điều lạ là đứng trước chư tòa thì người ta phải run sợ. Đấy, mà lại biến cái tòa, chờ tòa án lại trở nên cái nơi để làm chứng cho thầy Giê-xu. Như vậy chỉ ở đây chỉ mời anh chị em đọc. Có ai sẵn sàng đọc ạ? Công vụ chương 4, 5-12. Vâng.
Công vụ chương 4, chương 12. Hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem. Có cả thượng tế Khana, các ông Caipha, John, Alexander và mọi người trong dùng họ thượng tế. Họ cho điệu hai tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi, nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?
Bây giờ,
Bấy giờ ông Phêrô được đầy tràn thánh thần, liền nói với họ: Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật về cách thức. Người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị tòa và toàn dân Israel biết cho rằng chính nhờ danh Đức Giêsu người Nazareth, đấng đã quý vị đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho người trở dậy từ quả chết, chính nhờ đấng ấy mà quyền mà người này được lĩnh mạnh và ra đứng trước mặt quý vị.
Vâng.
Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường.
Đã không không được được chương 4 câu 5 đến 12 mà. Ủa, đúng rồi, vẫn chưa hết rồi không ạ?
Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Đấy, chúng ta không đọc đoạn sau đâu ạ. Để anh chị em biết là đấy, như vậy một trong những cái điều đặc biệt mà các tông đồ được hưởng khi bị đem ra tòa đó là họ rất bình tĩnh. Bình tĩnh. Và Đức Giêsu thì nhắc là không cần, đừng nên lo lắng là phải trả lời như thế nào, bởi vì chính lúc đó thì thần khí giúp cho họ trả lời. Thành ra tôi hay nói là trong cái lúc mà được đem ra tòa như vậy, bao giờ cũng có Chúa Ba Ngôi. Bởi vì cái người làm chứng cho Đức Giêsu, và nơi đấy thì chính Cha lại cho Thánh Thần đến để mà giúp đỡ cho người đó biết cách trả lời. Thầy nó họ rất bình tĩnh. Và anh chị em biết là nhiều khi bị đem ra tòa như thế mà những người xử án thì ngỡ ngàng, vì thấy bị ủa mấy người này sao đâu có học thức, vì sao mà trả lời hay vậy. Thầy nó ở đây như cái chuyện vừa rồi chúng ta mới đọc cũng cho chúng ta thấy. Anh chị em nhìn lại 21, 21, 13. Đấy, anh chị em nhìn thấy rõ 13 đấy, thế thôi. Nhớ là khi đến trước mặt vua chúa quan quyền ấy, thì đây là cơ hội. Câu 13 có cái chữ cơ hội. Đấy, thành ra đấy không phải là chuyện tai họa mà là cơ hội. Cơ hội để anh em làm chứng, mà cái việc làm chứng cho Chúa là cần thiết. Là cần thiết, và có khi phải chấp nhận làm chứng dù có thể bị mất mạng anh chị em. Như vậy ở đây đang nói đến câu 21-13. Đấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái cơ hội làm chứng số 8 anh chị. Số 8 là 14-15. Tôi đi hơi nhanh. Đấy, tôi xin lỗi đi hơi nhanh. 14-15 là anh chị em thấy là anh em ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng suy tính trước hay lo nghĩ xem phải bào chữa cách nào. Không phải lo bào chữa, vì chính Thầy, ở đây không nói đến Chúa Cha, chính Thầy cho anh em ăn nói thật khôn ngoan. Như vậy là ở đây một nguyên văn là cái lưỡi và khôn, cái miệng và khôn ngoan. Thay vì chữ ăn nói là nguyên văn là cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, tức là ăn nói, và khiến tất cả địch thủ của anh em thì không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Đấy, như vậy anh chị em thấy, thành ra ở đây lại không nói đến Chúa Cha mà chính Đức Giêsu giúp cho người ta ăn nói, không nói đến Thánh Thần nhé. Anh chị em thấy không, ở đây lạ lắm, không nói Thánh Thần mà chính Đức Giêsu nói là anh em mà làm chứng cho Thầy thì Thầy giúp anh em biết cách ăn nói, biết cách sự khôn ngoan, và khiến cho địch thủ của anh em không có chống chọi lại được. Như vậy rồi, vâng, như vậy, vâng, chúng ta chỉ cần có ai đọc cho tôi một Phêrô mà, vâng, một Phêrô chương 3 14-16.
Một Phêrô câu 3 đoạn 3. Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiệt, nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Những người phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, vì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống.
Câu này đẹp lắm anh chị em, đọc thế là nhanh. Và anh chị em biết câu này là đẹp lắm và dạy cho chúng ta biết cách là nếu bị vặn vọ, nếu bị hỏi thì phải như thế nào. Ở đây nói là phải trả lời rất lịch sự, rất tôn trọng, thế này thế khác, và hiền hòa. Và anh chị em thấy từng chữ trong cái câu vừa rồi đó là đẹp lắm và cân đối, anh chị em có thể về nhà coi lại nhé. Rồi đấy, ở đây có ai đọc nhanh Công Vụ chương 6 câu 10 không? Công Vụ chương 6 câu 10.
Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông.
Vâng, không đấy, ông nào ấy chị có biết không? Ông nào á?
Dạ, ông Phao-lô ạ. À, vâng. Dạ, Phê-rô ạ.
Vâng.
Dạ, Tê-pha-nô.
Vâng, vâng. Thôi được rồi ạ. Có ai đọc cho tôi Công Vụ chương 18 câu 9 đến 10?
Công Vụ chương 18 câu 9 câu 10. Một đêm Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì thầy có một dân đông đảo trong thành này.
Vâng, thầy ở với anh. Như thế cái câu này rất hợp với Luca, bởi vì ở đây không nói đến thánh thần gì mà nói đến thầy ở với anh. Ngay lúc anh em bị bắt thì thầy ở với anh. Vâng, như vậy là chúng ta đã đến câu số 9 rồi. Đấy. Câu số 9 là câu hay nhất đấy. Có đúng không ạ? Đấy, câu thứ hay nhất trong bài này rất là khó đặt câu hỏi. Anh em biết, anh chị em biết, nhưng mà câu số 9 là câu rất... Câu số 9 là Luca 21, 16 đến 18. Xin ai đọc dùm. 21, 16 đến 18.
Anh em sẽ bị chỉnh cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu, anh em cũng không bị mất đâu.
Vâng, đấy. Thế anh chị em có hiểu câu hỏi không? Câu hỏi rất khó chịu. Câu hỏi như thế này, đó là có gì mâu thuẫn không? Khi Đức Giê-xu một mặt nói rằng các môn đệ có thể bị người ta giết, mặt khác Ngài lại bảo rằng một sợi tóc của họ cũng không mất. Nói như thế có mâu thuẫn không? Vâng, đấy. Vâng, có ai sẵn sàng trả lời? Đây đây, chị trả lời trước ạ. Những người có giơ tay ạ. Vâng.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, Luca chương 21 câu 16-18 thì vừa đọc rồi. Nếu theo nghĩa văn tự thì đối với con câu này có mâu thuẫn, vì ở trên thì nói là bị giết, mà ở dưới thì nói là một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nhưng mà nếu theo nghĩa thiêng liêng thì ở đây con hiểu theo là chưa nói đến sự sống đời đời đó, thì không có mâu thuẫn. Bởi vì Luca chương 12 câu 4-7 giải thích điều đó, giải thích thêm cho câu 21, chương 21 câu 16-18. Ở câu 18 thì nói rằng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu, có ý nói rằng anh em được Thiên Chúa yêu thương quý mến, anh em quý giá trước mặt Thiên Chúa. Hai con chim sẻ rẻ tiền như thế mà Thiên Chúa còn không quên chúng, huống chi là anh em. Ngay cả tóc trên đầu anh em mà cũng được Thiên Chúa quan tâm, được tính toán rồi. Điều đó cho thấy anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Thiên Chúa rất yêu quý anh em. Dù anh em có bị người thân của mình giết chết thân xác đi nữa thì vẫn có Thiên Chúa đấng yêu thương anh em và sẽ ban cho anh em sự sống đời đời. À, thì đó là cái điều mà con...
À, vâng, tức là đối với chị là tóc được đếm, tức là Chúa yêu thương cái gì không ạ? Không ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Vậy chị...
Cô nghĩ đấy là lời động viên các môn đệ hãy can đảm và tín thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Nếu biết kiên trì trung thành với đức tin thì chắc chắn các môn đệ sẽ được vào nước Thiên Chúa. Với lòng tin vào Thầy Giê-xu, người môn đệ sẽ thấy rằng chỉ có Chúa mới có thể là chỗ nương tựa cho đời mình. Lòng can đảm dấn thân giúp người môn đệ vượt qua chính mình. Nếu người môn đệ không thể để cho cuộc đời động đến mình, thì cũng chẳng thể nào thấy được Chúa bảo vệ những sợi tóc trên đầu mình. Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra sự lành cho những ai biết phó thác trong tình thương quan phòng của Ngài.
Vâng, cảm ơn chị. Câu hỏi vẫn là câu hỏi khó, ở chỗ là phải đoán vào cái câu hỏi này. Đó là Đức Giêsu nói về các môn đệ, người ta có thể giết anh em, rồi Ngài lại bảo rằng là một sợi tóc của anh em cũng không có rụng. Tức là như thế. Vâng, ở đây có một bạn muốn trả lời. Vâng, thế làm sao hai điều ấy có đi được với nhau?
Thưa cha, theo con hiểu thì là Chúa nói đến ở đây là nói đến cái lúc cuối cùng, cái mất thì mình phải trả tới cái điểm cuối cùng. Còn theo như câu chữ thì mình cứ nghĩ đến chết của cuộc đời của con người là hết rồi. Thì mọi người cứ nghĩ là chết thì đó là mình đã mất rồi. Nhưng mà người cứ tin vào Chúa thì là Chúa đã cho mình biết là không phải chết là hết. Nhưng mà có thể ngay lúc đó mình bị bao nhiêu là đau thương, phải mất mạng ấy nữa. Nhưng mà cái sự sống sau này sẽ được ban lại. Thì cái lúc cuối cùng á, thì là mình vẫn được sống.
À, tức là cuối cùng, anh cũng thấy, anh cũng thấy một vấn đề, anh nói chữ, anh nhấn mạnh cái cuối cùng. Cái cuối cùng thì vẫn được sống. Vâng, mời bà Ngâu.
Thưa cha, theo con, khi nào mà Chúa còn cần mình đó, thì Chúa sẽ gìn giữ mình. Chẳng hạn như là con thấy khi mà ông Phêrô Phaolô mà bị bắt đó, thì rõ ràng khi Chúa giải thoát một cách rất là ngoạn mục. Và khi nào mà Chúa thấy công việc mình đó đã đủ rồi, Chúa cho nghỉ ngơi thì mình tự đạo.
Ôi, tự đạo là nghỉ ngơi á.
À, thì có cha lúc đó Chúa con cảm thấy
tự đạo nghỉ ngơi. Nhưng mà chị cũng đã bắt đầu nhìn thấy một cái gì hay lắm. Chị khi chị nhắc đến ông Phêrô Phaolô là chị cũng tài. Vâng, có ai định nói thêm một câu gì không? Mặc dù đến giờ lắm rồi. Vâng, đây mời anh. Câu này hơi khó chịu lắm. Vâng.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, chúng ta có thể bị giết chết ở đời này, nhưng mà chúng ta tin vào cuộc sống đời sau, chúng ta được phục sinh. Và tôi tin rằng xác loài người ngày sau sống lại với tất cả các sợi tóc trên đầu của tôi ạ.
Ồ, hay ấy nhỉ. Câu trả lời này kết thúc rất là bất ngờ. Tôi không có tin được là có cái bất ngờ như vậy. Tức là ý anh Lê Minh nói rằng những kẻ nào mà bây giờ ở đời này bị người ta nhổ tóc vì Chúa mà bị rụng tóc, mà bị chọc chẳng hạn, khi sau khi phục sinh tóc ra đầy đủ. Ồ, ý này hay ấy nhỉ. Ồ, sao tôi chưa bao giờ tôi nghe những cái chuyện nó lạ vậy. Lúc kết thúc của cái giờ học này sao nó lại ra là cái câu hay vậy ta. Anh chị em có đồng ý là tóc ra hết không? Như vậy là những ông hói là câu vui vẻ đấy. Vâng. Phải là hói vì Chúa cả, chứ không phải hói vì gì khác đâu. Nói thêm một câu rồi kết thúc không?
Thưa cha, con thấy Chúa cũng hớm hỉnh lắm đó. Cái phần tóc ở trong người của mình là cái phần nhỏ nhất của con người mình. Nhưng mà là Chúa này nó tạo dựng nó rất là bền chắc. Con thấy những người mà chết đã 20 năm rồi mà quật mồ lên thì cái bộ tóc nó vẫn còn nguyên. Nó còn tóc, còn người ta làm cái dây cáp còn bền hơn là dây thép nữa. Thì Chúa, những cái nhỏ nhất mà Chúa lại còn chú trọng như vậy thì cái chuyện lớn hơn thì là chuyện đồ bỏ đối với Chúa cha.
Vâng. Vâng, cảm ơn. Thôi tôi xin kết thúc ạ. Tôi xin kết thúc vì đặt câu hỏi này nên phải kết thúc. Thứ nhất là như vậy, là anh chị em đừng quên ở đây nói rằng là một sợi tóc cũng không có mất đấy, phải không ạ? Còn ở 12, Luca 12, 47 thì nó không có nói tóc rụa tóc đó đâu, mà nói là tóc được gì? Đếm rồi. Đố anh chị em biết ai đếm tóc á? Chúa đếm, được đếm tức là Chúa đếm. Khi nói ở passive voice, ở thể thụ động á, là coi như là Chúa đấy. Như vậy tóc chúng ta được Chúa đếm rồi. Mà trong 12:47 cũng nói đến vụ giết. Đồng ý không nào? Thấy ra cả 12 câu 4 đến 7 lẫn 21, 16, 18 đều Đức Giêsu đều nói ngon ơ, đều nói là con sẽ bị người ta giết, đứa ấy giết. Con bị người ta giết. Cái sau đó kết thúc người ta nói là ấy, nhưng mà tóc được đếm rồi. Còn đây nói cái con sẽ bị người ta giết. Rồi sau đó nói à không, một sợi tóc cũng được bảo vệ, một sợi tóc cũng không có trên đầu, một sợi tóc từ đầu của anh cũng không có rụng đấy. Thế vâng, thế đây thưa anh chị em, đây là cái câu trả lời mà tôi tìm được đấy. Thứ nhất đấy là trong cụ ước ấy, người ta thích cái lối nói là một sợi tóc trên đầu cũng không rụng, để chỉ cái gì? Khi nói rằng khi nào thì nói một sợi tóc trên đầu không rụng, để chỉ rằng như thế thân xác của mình được bảo đảm an toàn. Với một sợi tóc nó không rụng thì tất nhiên sợi tóc nó bé, nó không rụng thì huống hồ là những cái như chị Jack chị bảo, huống chi là những cái lớn, tức là coi như thân xác được an toàn. Khi nói đến tóc không rụng ấy đấy, vâng, thì là coi như là thân xác được an toàn. Thành ra như vậy là vấn đề thân xác đấy. Và anh chị em cũng thấy đấy là như thế, là như thế, là cũng có những người như chị vừa chị Ngâu này, chị vừa nói, chị bảo à đúng, cũng có lúc là được an toàn. Thí dụ như là ông Jacobe thì bị Herode giết, ông Stefano thì bị ném đá chết, nhưng mà ông Phêrô là thoát được đấy anh chị em. Và ông Phaolô là người xem ra tóc được bảo vệ nhiều, bởi vì ông ấy thoát được rất nhiều lần trong sách Tông đồ Công vụ. Thứ nhất, ông ấy bị ném đá mà không chết thôi. Hay thiệt. Công vụ chương 14 câu 19 đến 20 là ông bị ném đá. Thứ hai nữa là ông bị đánh đòn, mà ông này đánh đòn mà ông chịu đòn khá, đánh đòn. Công vụ chương 21 câu 27 đến 32, còn chuyện này ghê hơn nữa, đắm tàu. Bị đắm tàu, công vụ chương 27 câu 4 đến 44, đắm tàu. Còn hơn nữa, rắn cắn chương 28 câu 3 đến 6, tức là ông này là hơi bị nhiều thứ đấy. Mà dường như Chúa bảo vệ ông ấy, mà cụ thể là bảo vệ thân xác của ông. Rồi tôi hỏi chị, hỏi Chúa bảo vệ thân xác của ông, rồi cuối cùng thì ông ấy chết vì cái gì vậy?
Vì tử đạo.
Đấy, thế cũng cuối cùng cũng chết, cuối cùng cũng chết. Thành ra thôi bây giờ kết thúc như này để cho anh chị em hiểu là cái câu mà nói là một sợi tóc trên đầu của anh cũng không rụng, một sợi tóc trên đầu của anh cũng không rụng, không có nghĩa, không còn có nghĩa là thân xác an toàn nữa. Không còn có nghĩa. Trước đây thì trong cụ ước vẫn nghĩa như thế, nhưng dưới cái câu kiểu nói Đức Giêsu thì không nói là không ai được đụng đến lông chân của anh ấy, kiểu như Việt Nam hay nói như vậy. Thì ở đây không phải là lân thân, mà là linh hồn an toàn đấy. Và có bạn hơi nhìn thấy điều đấy, tức là như anh Minh cũng nói cuối cùng đấy, cuối cùng tức là như thế, là ở đây cái gì được bảo đảm? Không hẳn là thân xác, không hẳn là thân xác. Bây giờ không còn đi theo Chúa thì không có nghĩa là được bảo đảm thân xác an toàn, mà đúng hơn là chính linh hồn của mình được bảo đảm về an toàn. Cụ ước thì họ hay hiểu là thân xác, nhưng mà với cái kiểu nói của Đức Giêsu là như vậy. Thì anh chị em đấy, thành ra nó vâng, như vậy là chúng ta được bảo vệ, chúng ta được bảo vệ về cái, thành ra dù là người ta có thể giết chúng ta như ở đây bài phúc âm nói về thân xác, nhưng mà để khi Đức Giêsu nói một sợi tóc thì muốn nói đến là chính linh hồn của chúng ta được bảo đảm. Cảm ơn anh chị em. Câu số 10 thì chúng ta cầu nguyện là được.